chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Bế mạc phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9.
Cả nước hiện còn hơn 1.200.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo với tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc năm 2024 là 4,06%.
Cần Thơ ra văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ giao nhận quân, trong đó công tác hậu phương quân đội luôn được các ủy đảng chính quyền các địa phương của Cần Thơ quan tâm thực hiện, từ đó khích lệ tinh thần của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
Trong phần tin thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tích cực tiến hành công tác bảo hộ công dân đối với 3 người Việt Nam sống sót trong vụ đắm thuyền ở Nicaragua.
Cúm mùa hoành hành tại nhiều nước trên thế giới với tốc độ đáng báo động.
Đi vào nội dung chi tiết. Chiều hôm qua, sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 42, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 27 nội dung, nhóm nội dung, gồm 16 nội dung sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, 2 nội dung sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 và 9 nội dung về vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, trọng tâm là phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, 4 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung trọng tâm cấp bách do chính phủ trình nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đất nước và cơ chế chính sách đặc thù đối với một số dự án công trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành.
Thủ tướng yêu cầu các chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần nghiêm túc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm túc. Bộ Giáo dục Đào tạo cần tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này và xử lý nghiêm các vi phạm, công khai thông tin về các trường hợp sai phạm. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần chủ động rà soát, cập nhật thường xuyên các quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả trong công tác giáo dục. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 tới đây.
Công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc năm 2024 là 4,06%, giảm 1,65% so với năm 2023. Cả nước còn hơn 1.200.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Tính theo cấp vùng, trung du và miền núi phía Bắc vẫn là khu vực có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất cả nước. Tiếp đó là vùng Tây Nguyên, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Ở vị trí thứ tư là đồng bằng sông Cửu Long với tỷ lệ nghèo đa chiều là 3,14%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 153.450 hộ. Đồng bằng sông Hồng xếp vị trí thứ năm và vùng có tỷ lệ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước là Đông Nam Bộ. Cũng theo công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính chung cả nước có tỷ lệ hộ nghèo 1,93% với tổng số 599.608 hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,13%, tổng số hộ cận nghèo là 659.389 hộ.
Theo thống kê, tỷ lệ và số người tham gia bảo hiểm xã hội đã mở rộng một cách bền vững và tăng nhanh qua các năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến nay đã tăng 8,9 lần so với năm 1995, chiếm tỷ lệ là 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung kiên trì liên tục tuyên truyền vận động hơn 2 triệu 300 ngàn người, đạt khoảng 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt so với chỉ tiêu trong nghị quyết 28 của Đảng. Tỷ lệ và số người tham gia bảo hiểm y tế tăng mạnh, tiệm cận bảo hiểm y tế toàn dân, đến nay tăng 13,4 lần so với năm 1995, tương ứng hơn 94,2% dân số. Trong đó, số người tự đóng một phần và toàn phần do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động liên tục bền bỉ trong suốt thời gian qua là 48.200.000 người, chiếm khoảng 47,6% dân số.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 1.000 trường hợp mắc cúm mùa các loại, chủ yếu là chủng cúm A và B. Các nghiên cứu cho thấy, với những người có hệ miễn dịch suy giảm và trẻ em hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, cúm có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, làm tổn thương cơ thể ở mức độ cao.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 5 đến 10 bệnh nhi mắc cúm có biến chứng. Các ca nặng chủ yếu là cúm B. Theo các bác sĩ, những trường hợp nặng do gia đình chủ quan dẫn đến bội nhiễm đường hô hấp. Các bác sĩ cũng khuyến cáo để tránh việc trẻ gặp các biến chứng nặng, thì khi thấy có các biểu hiện sức khỏe bất thường như sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, hoặc trẻ chậm chạp ăn kém, không chơi như ngày thường, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.
Thời tiết lạnh và độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan, khiến số ca mắc cúm gia tăng vào thời điểm này mỗi năm. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm cũng góp phần tăng nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định, cúm mùa là bệnh lành tính và không đáng lo ngại nếu được theo dõi và chăm sóc đúng cách, nhưng cũng không nên chủ quan. Chuyển sang những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.
Theo đó, nội dung văn bản yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện và thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức cơ quan hành chính nhà nước trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, quan tâm động viên, khích lệ tinh thần, niềm tin, tạo động lực, môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức viên chức mạnh dạn đề xuất, triển khai ý tưởng đổi mới sáng tạo, đột phá trên cơ sở nghiêm túc xem xét tính khả thi, nội dung, tính chất, quy mô của các kế hoạch, đề xuất đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Bên cạnh đó, quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, bảo đảm chất lượng tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoặc những nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng, không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền.
Văn bản cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo điều kiện môi trường đổi mới sáng tạo, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm hiệu quả, thực chất.
Hôm qua, quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ quận cho ý kiến về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn quận. Theo đó, 100% đại biểu, ủy viên, ban chấp hành dự hội nghị thống nhất thành lập ban tuyên giáo, ban nhân vận quận ủy trên cơ sở hợp nhất ban tuyên giáo và ban nhân vận quận ủy. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận còn 9 đơn vị, giảm 3 đơn vị. Quận Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ quyện công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức quyện ủy đã công bố các quyết định của ban thường vụ quyện ủy thành lập ban tuyên giáo và nhân vận quyện ủy Cờ Đỏ.
Công bố quyết định phân công bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo và dân vận huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện. Quyết định điều động bổ nhiệm 5 phó trưởng ban, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định giải thể chi bộ ban tuyên giáo trung tâm chính trị huyện và chi bộ ban dân vận huyện ủy, đồng thời công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở ban tuyên giáo và dân vận huyện ủy trực thuộc đảng bộ huyện Cờ Đỏ, gồm 11 đảng viên, chỉ định đồng chí Lê Hoàng Giang, phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận huyện ủy giữ chức bí thư chi bộ.
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Trong năm qua, ngoài tham mưu kịp thời hiệu quả cho lãnh đạo ngành y tế thành phố và huyện, ngành y tế huyện Phong Điền không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nhất là việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng được sự hài lòng của nhân dân và góp phần giảm chuyển tuyến trên.
Trong năm đã khám chữa bệnh hơn 161.000 lượt người bệnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm khác, triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, điểm cấp thành phố, thực hiện 7 đợt kiểm tra 287 cơ sở. Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống lao, phòng chống phong và da liễu, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh tâm thần động kinh trầm cảm, bảo vệ bà mẹ trẻ em và các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe được quan tâm thực hiện tốt.
Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp huyện Thới Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Trong năm qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 3.200 người, đạt hơn 100% chỉ tiêu. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 100.686 người, đạt bao phủ gần 94% so với dân số. Công tác giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người tham gia đúng đủ kịp thời theo quy định. Trong đó, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 2.100 lượt người. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phục vụ gần 140.000 lượt người khám với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 23 tỷ đồng, đã xác thực đồng bộ mã số căn cước công dân của Bộ Công an đạt hơn 99%, bảo hiểm y tế học sinh tham gia đạt 100% năm học 2024-2025.
Hôm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cờ Đỏ phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi cho hơn 250 đoàn viên thanh niên tại khu di tích An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.
Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang trọng nghiêm túc nhằm giáo dục phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hạn của thanh niên đối với sự hy sinh to lớn của quân và dân, các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình tự do độc lập dân tộc. Qua đó góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, tại thị trấn Cờ Đỏ cũng đã phát động thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường Hà Huy Giáp. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cờ Đỏ tổ chức tuyên truyền lịch sử truyền thống khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, luật phòng cháy chữa cháy, luật an ninh mạng, luật bảo vệ môi trường.
Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ đã vận động mạnh thường quân trao tặng 10 suất học bổng trị giá 500.000 đồng mỗi suất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị tốt cho lễ giao nhận quân về hội trại tổng quân năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 2. Hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đi kiểm tra công tác này tại Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt.
Hiện mọi công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân và tổ chức hội trại tổng quân năm 2025 được các ngành các cấp chuẩn bị chu đáo. Các lều trại, công tác trang trí băng rôn khẩu hiệu đã thực hiện hoàn tất. Quận bố trí 12 trại cho ngày hội tổng quân. Năm nay, Thốt Nốt có 236 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 171 thanh niên, giao cho Bộ Công an 65 thanh niên. Hầu hết các thanh niên đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Ngọc Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, đồng thời yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, chú ý về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho thanh niên, tăng cường công tác an ninh trật tự để lễ giao nhận quân thực sự là ngày hội của toàn dân. Cũng hôm qua, ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch Hội nông dân thành phố cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt đã đến động viên tặng quà cho hai thanh niên là con em hội viên nông dân trên địa bàn phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.
Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Mạc Văn Quy, khu vực Long Thạnh 2 và thanh niên Phạm Hoài Thương, khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt. Chủ tịch Hội nông dân thành phố đã ân cần động viên, đồng thời mong muốn các thanh niên luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội nông dân cơ sở quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình có con em nhập ngũ phát triển kinh tế để các thanh niên yên tâm rèn luyện công tác. Năm nay Thốt Nốt có 39 con em hội viên nông dân được trao lệnh gọi nhập ngũ.
Hôm qua, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho thanh niên Mai Quốc Trung, ngụ tại khu vực 1 phường Trà Nóc, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm nay. Mai Quốc Trung hiện sống cùng mẹ hoàn cảnh khó khăn, bản thân em hàng ngày đi làm thuê tự do, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Phường đã vận động tổng công ty Phát điện 2, công ty nhiệt điện Cần Thơ và câu lạc bộ tennis DUB tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng tặng căn nhà cho gia đình. Căn nhà có diện tích gần 40 m², qua đó tạo điều kiện cho thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương. Năm 2023, Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho công an thành phố Cần Thơ là 450 công dân. Trong đó, công an huyện Vĩnh Thạnh được công an thành phố giao tuyển 35 chiến sĩ, có 5 chiến sĩ giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 30 chiến sĩ giao công an thành phố Cần Thơ. Sau khi huấn luyện, các chiến sĩ được phân công công tác tại huyện, hỗ trợ thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua 2 năm công tác tại huyện đã có 7 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và một chiến sĩ được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
Bên cạnh làm tốt các mặt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ô Môn và các phường còn quan tâm động viên gia đình các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và 7 phường đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi động viên, cổ động tinh thần các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Kết quả đã trao 239 phần quà, mỗi phần trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó, địa phương còn rà soát những trường hợp thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện để hỗ trợ về nhà ở. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương mà còn góp phần tiếp thêm động lực để các thanh niên vững tin lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quý thính giả thân mến, để thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự an tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày qua, công tác hậu phương quân đội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều quan tâm thực hiện. Từ những hoạt động ý nghĩa này đã khích lệ tinh thần của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Năm 2025, phường Xuân Khánh có 24 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để động viên khích lệ tinh thần của các thanh niên, ngay từ những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, công tác thăm hỏi, tặng quà cho từng gia đình thanh niên được cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể phường triển khai thực hiện. Tiếp tục công tác chăm lo ấy, sau Tết, phường cũng đã đến thăm tặng quà, động viên gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trước khi các em lên đường nhập ngũ. Bà Châu Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh, nói thêm về công tác hỗ trợ cho thanh niên trong buổi lễ tập trung quân tại phường vào ngày mai 12 tháng 2.
Ngày 12 thì chúng tôi sẽ đón thanh niên ở tại phường và có tổ chức cho thanh niên ăn sáng. Rồi chúng tôi cũng tặng quà, rồi tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi cho các bạn thanh niên để các bạn yên tâm lên đường nhập ngũ. Thì ở phía sau địa phương cũng sẽ rất là hỗ trợ chăm lo cho gia đình thanh niên để các em yên tâm lên đường nhập ngũ.
Còn tại phường Thới Bình, trước Tết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng cho mỗi thanh niên trúng tuyển một phần quà trị giá 500.000 đồng. Sau Tết, tổ chức họp mặt thanh niên để nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng và tặng quà cho thanh niên. Không dừng lại ở đó, phường còn quan tâm đến gia đình của những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để có sự hỗ trợ kịp thời giúp cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Phóng viên Phương Lan có đến địa phương để ghi nhận về công tác chăm lo này.
Thưa quý thính giả, trong 38 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của phường Thới Bình năm nay, có 2 thanh niên thuộc diện khó khăn về nhà ở được Ủy ban Nhân dân phường vận động tiền để hỗ trợ các nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Hôm cùng đoàn khảo sát của phường đến thăm gia đình của thanh niên Thái Tuấn Anh, cư ngụ tại đường 30 tháng 4, tôi thấy căn nhà của gia đình cũng đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Nhà có diện tích khoảng 50m², mặt nền nhà ẩm thấp. Hiện có 6 thành viên trong gia đình đang sinh sống ở đây. Qua trò chuyện với Thái Tuấn Anh được nghe bạn tâm sự, mặc dù biết gia đình khó khăn, nhưng với mong muốn tiếp nối truyền thống của gia đình nên đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Điều trăn trở nhất của Tuấn Anh trước khi lên đường nhập ngũ là căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng không có khả năng sửa chữa. Chính vì thế bạn rất lo cho ông bà ngoại và mẹ. Nay được hỗ trợ cất nhà mới nên rất là mừng, Thái Tuấn Anh nói thêm.
Trước khi lên đường nhập ngũ, em được địa phương hỗ trợ cho căn nhà. Điều đó tạo sự yên tâm cho em lên đường. Và em sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt cho môi trường quân ngũ để góp sức mình xây dựng quê.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới Bình cũng thông tin thêm. Ngoài những phần quà để chăm lo cho thanh niên trong thời gian qua, trong ngày tuyển đưa quân sắp tới, Ủy ban Nhân dân và các hội đoàn thể của phường còn có những phần quà hỗ trợ thêm. Cụ thể như
sáng ngày 12 tháng 2 trong buổi lễ giao quân tại phường, chúng tôi cũng có thực hiện những cái chính sách để chăm lo cho thanh niên. Về tiền mặt thì chúng tôi cũng sẽ tặng cho mỗi thanh niên 1 triệu đồng. Và ngoài ra thì cũng có trao tặng sổ tiết kiệm 2 triệu đồng cho mỗi thanh niên. Và đồng thời thì đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của phường thì cũng có chuẩn bị một cái phần quà tặng cho các em thanh niên, và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì cũng có chuẩn bị một cái phần quà.
Dưới phương châm vững hậu phương chắc tiền tuyến, đến thời điểm hiện tại, cấp ủy chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn các phường của quận Ninh Kiều đã tổ chức đoàn đến thăm tặng quà động viên tinh thần 232 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2025. Tặng mỗi thanh niên và gia đình một phần quà và 500.000 đồng, với tổng số tiền là 121.500.000 đồng. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 2 triệu đồng, với tổng số tiền là 464 triệu đồng. Riêng đối với 3 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cũng được vận động mạnh thường quân tiền cất nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Từ sự quan tâm này, không chỉ thanh niên mà các gia đình có con chuẩn bị nhập ngũ cũng rất yên tâm.
Bà Ngô Thị Mỹ ngụ ở phường Hưng Lợi có con chuẩn bị nhập ngũ chia sẻ: con mới lần đầu tiên xa nhà, người làm cha làm mẹ thì ai cũng thương. Tuy nhiên với sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình rất yên tâm, động viên con an tâm lên đường. Bên cạnh đó cũng căn dặn con như thế này:
bây giờ mà vô trong quân đội thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, nên cũng động viên con là gắng cố gắng để rèn luyện, để phấn đấu, để cho hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung tá Phạm Hồng Quân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều nhấn mạnh thêm:
tất cả 100% thanh niên của quận Ninh Kiều của mình đến thời điểm này là có mặt ở địa phương và hăng hái là sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đối với các cái công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội thì thường trực quân ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của quận, đặc biệt là hội đồng nghĩa vụ quân sự của quận đã làm tốt cái công tác chính sách này. Tất cả mọi cái công tác chuẩn bị bảo đảm hậu cần để cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đã chuẩn bị hoàn tất.
Chỉ còn 2 ngày nữa, thanh niên của quận Ninh Kiều cùng với thanh niên của thành phố sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của chính bản thân các thanh niên, mà còn là niềm tự hào của mỗi gia đình có con em được tham gia quân đội bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao như thế, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của quận Ninh Kiều nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung sẽ đạt được nhiều thắng lợi.
Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi, lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao là vàng. Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây nông trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tan. Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tan. Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về.
Quý khán giả đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Những nội dung đáng chú ý của tình hình thế giới sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã và đang tích cực tiến hành công tác bảo hộ công dân đối với 3 người Việt Nam sống sót trong vụ đắm thuyền ở Nicaragua. Bộ Ngoại giao Nicaragua thông báo đã và đang cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo tới gia đình của các nạn nhân nói trên và hợp tác đưa 3 công dân này về nước.
Lực lượng Hải quân Nicaragua cho biết chiếc thuyền chở 17 người di cư quốc tịch Ấn Độ, Iran, Ai Cập và Việt Nam khởi hành hôm 4 tháng 2 từ đảo San Andres của Colombia và bị chìm ở vùng biển ngoài khơi nước này gần đảo Corn Island, cách đất liền 150m vào hồi 7 giờ theo giờ địa phương ngày 5 tháng 2. Bước đầu xác định có 5 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Lực lượng chức năng Nicaragua đã cứu sống 8 người, trong đó có 3 công dân Việt Nam và đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích.
Ngày 10 tháng 2 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí nhóm khủng bố IS vẫn là một mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng, bất chấp việc cộng đồng quốc tế nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng nhằm tiêu diệt tổ chức này. Hội đồng Bảo an cũng tập trung thảo luận về báo cáo 2 năm lần thứ 20 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về mối đe dọa mà IS gây ra cho hòa bình và an ninh quốc tế. Quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng tình hình bất ổn tại Cộng hòa Ả Rập Syria hiện rất đáng quan ngại, nhất là nguy cơ kho vũ khí hiện đại có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố IS. Trong khi đó, tại khu vực châu Phi cận Sahara, IS và các nhánh của nhóm này tiếp tục gia tăng hoạt động và mở rộng lãnh thổ kiểm soát.
Các nguồn tin an ninh Ai Cập mới đây đã cho biết các bên trung gian của thỏa thuận ngừng bắn tại dãy Gaza lo ngại thỏa thuận này sẽ đổ vỡ sau khi Hamas cáo buộc Israel không nghiêm túc thực hiện thỏa thuận và thông báo tạm dừng thả con tin cho đến khi có thông báo mới.
Các nhà đàm phán của Hamas cho biết những bảo đảm của Mỹ cho thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực do kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc di dời người Palestine khỏi dải Gaza. Trong khi đó, các bên trung gian đã hoãn đàm phán cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng về việc Washington tiếp tục thực hiện thỏa thuận theo từng giai đoạn. Người phát ngôn cánh quân sự của phong trào Hamas tuyên bố phong trào này sẽ hoãn đợt thả con tin tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 2 vì lý do Israel không tuân thủ thỏa thuận. Phản ứng trước động thái trên, phía Bộ Quốc phòng Israel cũng đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Israel sẵn sàng cho mọi tình huống.
Mùa cúm 2024-2025 đang hoành hành tại nhiều quốc gia như Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc với tốc độ đáng báo động. Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố ngày 7 tháng 2, nước này đã ghi nhận ít nhất là 24 triệu ca mắc bệnh, 310.000 ca nhập viện điều trị và 13.000 ca tử vong do cảm cúm.
Viện Y tế Công cộng Mỹ, tỷ lệ người đến khám vì các triệu chứng giống cúm đã lên tới gần 1.200 ca trên 100.000 dân. Tại Đài Loan, Trung Quốc, dịch cúm đang khuấy đảo cuộc sống của người dân tại đây. Số ca có các triệu chứng giống cúm đã lên tới hơn 162.000 chỉ trong vòng một tuần cuối tháng 1. Còn tính từ ngày 21 tháng 1 đến đầu tuần qua, thì khu vực này cũng báo cáo 142 ca cúm nặng và 25 ca tử vong. Tại Nhật Bản, tính đến cuối tháng 1, thì Nhật Bản đã ghi nhận 9,5 triệu ca nhiễm cúm trong mùa cúm này. Hiện tại, tình trạng quá tải và khan hiếm thuốc điều trị cúm tại các cơ sở y tế đã giảm bớt khi số ca mắc cúm mới đã giảm nhanh so với thời kỳ đỉnh dịch vào cuối tháng 12.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh cúm vẫn là một căn bệnh có thể gây tử vong, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân có bệnh lý nền. Vì vậy, việc tiêm vaccine phòng cúm được khuyến khích, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội về bệnh hô hấp tim mạch đưa ra khuyến cáo những đối tượng như người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, người mắc các bệnh nền, bệnh mãn tính, bệnh ung thư, phụ nữ, chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi nên chủ động tiêm phòng cúm hàng năm để phòng bệnh. Giới chuyên môn cũng cảnh báo những người mắc bệnh mãn tính nên cân nhắc khi đến các quốc gia đang có đợt bùng phát cúm và cần ghi lại số điện thoại cấp cứu cũng như mua bảo hiểm trước khi khởi hành.
Hội nghị thượng đỉnh hành động về AI diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp trong ngày 10 và 11 tháng 2, tập trung vào các vấn đề địa chính trị trong lĩnh vực AI. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp AI chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là sự xuất hiện của mô hình AI mới từ Trung Quốc, được cho là có tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu.
Trước diễn biến này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt kỳ vọng cạnh tranh với các công ty AI của Mỹ bằng cách thúc đẩy các mô hình AI nguồn mở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp phát triển trong lĩnh vực này. Hội nghị có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao và doanh nhân trong các ngành công nghệ. Chuyên gia về địa công nghệ Nick Greiner nhận định rằng Trung Quốc đang biến các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ thành một lợi thế. Ông cho rằng điều này đang được Pháp và một số quốc gia khác hưởng ứng, tạo ra một tình huống đặc biệt khi Pháp và Trung Quốc dường như có chung quan điểm về việc hạn chế sự kiểm soát của Mỹ đối với AI. Theo ông Renner, hội nghị có thể là cơ hội để chứng kiến sự định hình lại của cuộc cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực này.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.